quý thính giả vừa nghe tiết mục sống đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 326 với đề tài Khoe Về Điều Gì phần cuối. Căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 11 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 11 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hãy xem, chính tay tôi viết thư này cho anh em. Chữ lớn là dường nào? Hết thảy những kẻ muốn cho mình đẹp lòng người theo phần xác, ép anh em chịu cắt bì, hầu cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bắt bớ đó thôi. Vì chính những kẻ đó đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp đâu, nhưng họ muốn anh em chịu cắt bì, hầu để khoe mình trong phần xác của anh em. Còn như tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Vì điều yếu cần chẳng phải sự chịu cắt bì, hay là sự chẳng chịu cắt bì, bèn là trở nên người mới. Nguyện xin sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những kẻ noi theo mẫu mực này, lại giáng trên dân Israel của Đức Chúa Trời nữa. Ước gì từ rày về sau chẳng ai làm khó cho tôi, vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Giê-xu vậy. Hỡi anh em, nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta ở với tâm thần anh em. Amen. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Mục đích của các giáo sư giả khi dẫn dụ tín hữu Galati chịu phép cắt bì là gì? Từ câu 11 đến câu 13. Câu hỏi thứ hai là con thật của Chúa, chúng ta có nên khoe mình hay không? Điều gì chúng ta nên khoe cho mọi người biết? Vì sao? Câu 14. Câu hỏi thứ ba, đâu là điều quan trọng nhất mà mỗi người con Chúa cần nhận lãnh? Đó có phải là phép cắt bì hay là điều gì khác? Câu 15. Câu hỏi thứ tư, sứ đồ Phaolô bày tỏ tâm tình thế nào đối với những người con Chúa noi theo lẽ thật này? Từ câu 16 đến câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ tư, sứ đồ Phaolô bày tỏ tâm tình thế nào đối với những người con Chúa noi theo lẽ thật này? Từ câu 16 đến câu 18. Chúng ta vừa suy ngẫm qua về điều mong ước của sứ đồ Phaolô cùng các tín hữu Galati, qua đó bày tỏ về tâm tình của ông đối cùng những người con thuộc linh của mình. Ông ước rằng từ rày về sau không còn ai làm cho mình cảm thấy phiền lòng nữa, nghĩa là mong cho những người con Chúa nơi đây được trưởng thành thuộc linh, không còn như con trẻ để dễ bị người ta dỗ dành. Điều đó không những khiến cho chức vụ của sứ đồ Phaolô cảm thấy được khích lệ vô cùng, nhưng ông còn vui mừng khi thấy những đời sống tăng trưởng của những người con Chúa góp phần cho việc gây dựng và phát triển hội thánh của Chúa mỗi ngày. Sứ đồ Phaolô chính thức kết thúc thư Galati, giải bày rõ ràng giáo lý này cho tín hữu Galati bằng lời cầu nguyện chúc phước. Hỡi anh em, nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta ở với tâm thần anh em. Amen. Nếu như các giáo sư giả đã đến với người Galati để khởi sự trình bày về giáo lý được cứu là bởi cậy vào việc làm theo luật pháp, thì sứ đồ Phao-lô đã lập tức sửa sai lại niềm tin sai trật ấy bằng chân lý được cứu là bởi ân điển của Đức Chúa Trời ban cho qua Chúa Cứu Thế Giêsu. Vì vậy cho nên trước khi kết thúc bức thư này, sứ đồ Phao-lô cầu chúc cho tín hữu Galati, đồng thời cũng là điều ông nhấn mạnh lại giáo lý được cứu bởi ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ ban cho, chứ hoàn toàn không phải cậy vào nỗ lực tuân giữ theo luật pháp. Nhìn lại cách tổng quát bức thư Galati, chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô đã trình bày giáo lý đó một cách rõ ràng. Trước nhất là ông làm chứng lại chính kinh nghiệm từng trải sự cứu rỗi của chính mình trong chương 1 như sau. Hỡi anh em, tôi nói cho anh em rằng, tin lành mà tôi đã truyền chẳng phải đến từ loài người đâu. Vì tôi không nhận và cũng không học tin lành đó với một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Đức Chúa Giêsu Christ. Vả, anh em đã nghe, lúc trước tôi theo giáo Giuđa, cách cư xử của tôi là thế nào? Tôi bắt bớ và phá tán hội thánh của Đức Chúa Trời quá chừng. Tôi tấn tới trong giáo Giuđa hơn nhiều người cùng tuổi cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá đỗi về cựu truyền của tổ phụ tôi. Nhưng khi Đức Chúa Trời là đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu. Theo thư Galati chương 1, từ câu 11 đến câu 16. Tiếp theo, sứ đồ Phao-lô trình bày về phương cách để nhận lãnh ân điển cứu rỗi của Chúa Giêsu. Vì đó là sự ban cho không điều kiện của Chúa dành cho nhân loại, cho nên con người không phải nhờ vào bất kỳ một điều kiện tốt lành nào của mình mà xứng đáng nhận được. Vì nếu xét theo tiêu chí đó, thì rõ ràng chẳng có người nào là xứng đáng. Vì lời Kinh Thánh đã khẳng định, chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Theo thư Roma chương 3, câu 20 và câu 23. Vậy thì phương cách để nhận lãnh được ân điển này là gì? Chẳng có phương cách nào khác hơn, đó chính là bởi đức tin mà được. Lẽ thật này cũng được sứ đồ Phao-lô khẳng định cùng tín hữu tại hội thánh Ê-phê-sô như thế. Vả, ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Theo thư Ê-phê-sô chương 2, câu 8 và câu 9. Khi nhận thấy tín hữu Galati đang có chiều hướng nghiêng theo sự dạy dỗ sai lạc của giáo sư giả về việc cho rằng luật pháp là con đường cứu rỗi chắc chắn, chứ không phải là ân điển cứu rỗi của Chúa Giêsu. Sứ đồ Phao-lô đã sửa sai lại niềm tin đó như sau. Về phần chúng tôi thì sinh ra là người Giuđa, không phải là kẻ có tội từ trong dân ngoại. Do vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Giêsu Christ để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chớ chẳng bởi các việc luật pháp. Vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp. Theo thư Galati chương 2, từ câu 15 đến câu 16. Nếu có ai đó vẫn còn do dự cho rằng người Do Thái chính gốc vốn được thừa hưởng giá trị thuộc linh cao trọng, đó là luật pháp vốn được ban ra từ thời tổ phụ, thì hãy xem điều sứ đồ Phao-lô đã nhắc lại lẽ thật đó ngay từ thời tổ phụ Áp-ram trong thư Galati chương 3, từ câu 8 đến câu 14 như sau. Kinh Thánh cũng biết trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng dân ngoại là công bình bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Áp-ram tin lành này: các dân sẽ nhờ ngươi mà được phước. Ấy vậy, ai tin thì nấy được phước với Áp-ram, là người có lòng tin. Vì mọi kẻ cậy các việc luật pháp thì bị rủa sả, bởi có chép rằng đáng rủa thay là kẻ không bền đổ trong mọi sự đã chép ở sách luật, đặng làm theo những sự ấy. Vả lại, chẳng hề có ai cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Điều đó là rõ ràng lắm, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin. Vả, luật pháp vốn không phải đồng một thứ với đức tin, nhưng luật pháp có chép rằng người nào vâng giữ các điều răn thì sẽ nhờ đó mà sống. Đấng Christ sẽ chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Vì có lời chép, đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ, hầu cho phước lành ban cho Abraham nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà được rải khắp trên nhân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho. Theo thư Galati chương 3 từ câu 8 đến câu 14, Chúa Giêsu đã bày tỏ ân điển cứu rỗi ra cho mọi người. Chính Ngài đã gánh sự rủa sả và chết thay vì có mọi người nói chung và riêng đối với tín hữu Galati. Vì vậy cho nên ở trong ân điển của Chúa chính là phước hạnh duy nhất và đời đời. Đây chính là tâm tình cũng như lời nhắc nhở đối với tín hữu Galati để họ thoát ra khỏi sự cám dỗ của giáo sư giả về việc quay trở lại sự rủa sả bởi gánh nặng của luật pháp. Tâm tình này thể hiện trong lời chúc phước cuối thư Galati: Hỡi anh em, nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta ở với tâm thần anh em. Amen. Bài học áp dụng: ân cứu rỗi chính là một quà tặng xuất phát từ tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời ban cho nhân loại. Được nhận lãnh quà tặng đó chính là một đặc ân vô cùng phước hạnh không chi so sánh được. Nếu xem thường hay từ bỏ đặc ân đó để chọn lựa theo ý thích riêng bởi sự xui khiến của dục vọng con người thì chỉ khiến chúng ta quay trở lại với sự đau đớn, tuyệt vọng trước hình phạt của tội lỗi. Vì vậy cho nên, lẽ thật được sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh cho tín hữu Galati năm xưa cũng chính là lời nhắc nhở cần thiết luôn cho mỗi người con Chúa trải qua mọi thời đại. Như lời phán của Chúa Giêsu đối với các sứ đồ năm xưa đã cảnh báo về sự xuất hiện của những tiên tri giả, giáo sư giả trong thời kỳ cuối rốt này. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 24 câu 11, ngày nay, điều đó đã và đang ứng nghiệm rõ ràng. Nhiều sự dạy dỗ sai lạc đến từ các giáo sư giả nổi lên, cố sức len lỏi vào cộng đồng con Chúa gây cho sự phân rẽ. Xin Chúa giúp mọi chúng ta khôn ngoan nhờ lời Chúa soi sáng để nhận ra, nhất là xác quyết niềm tin mình chỉ duy nương cậy nơi ân điển cứu rỗi của Chúa Giêsu mà thôi. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 6 từ câu 11 đến câu 18 đến đây là hết. Trong chương trình học Kinh Thánh tuần tới, cũng vào giờ này, chúng ta sẽ học bài đầu tiên của thư Timôthê thứ nhất với đề tài Truyền giáo sứ mạng phần 1. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Diều bay qua đến ban cho vô ngần. Ô ân điển trên tôi thật vô biên. Diều thấy kỳ bay Chúa ban cho tâm hồn tôi bao ân điển. Diều thấy kỳ bay thiên ân ban cho tôi từ thương thiên. Thật ân điển xui tôi ngợi trương thiên.